Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 27 tháng 5.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
Công bố số điện thoại đường dây nóng về an toàn giao thông đường sắt.
Thông quan đường dây chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam Trung Quốc.
EU yêu cầu Israel tuân thủ các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, hôm nay ngày 27 tháng 5, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đây là dự luật có nhiều nội dung lớn, phức tạp, chuyên môn sâu, mang tính xã hội hóa cao, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp rất rộng. Thảo luận tại phiên họp, nhiều đại biểu tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nhiều ý kiến đồng tình với quy định tại phương án 1 theo hướng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật có hiệu lực, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, và có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần như quy định hiện hành. Người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật có hiệu lực trở đi thì không được áp dụng quy định này.
Về việc thay thế mức lương cơ sở bằng mức tham chiếu, Nghị quyết số 27 quy định bãi bỏ mức lương cơ sở khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Như vậy, theo lộ trình thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm nay, sẽ không còn mức lương cơ sở để làm căn cứ điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu và tính hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm đánh giá tác động và nghiên cứu bổ sung một số nội dung. Nguyên tắc cụ thể xác định mức tham chiếu trong dự thảo luật, quy định giao Chính phủ hàng năm báo cáo Quốc hội về việc xây dựng và tổ chức thực hiện mức tham chiếu này, quy định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo việc ra soát bổ sung đầy đủ quy định điều khoản chuyển tiếp trong các chính sách pháp luật có liên quan đến mức lương cơ sở để ban hành hoặc trình ban hành quy định mới.
Lần thứ hai trong nửa năm, công đoàn kiến nghị Chính phủ xây dựng lộ trình giảm giờ làm trong tuần của lao động khu vực tư nhân từ 48 xuống 44 giờ và tiến tới 40 giờ. Đề xuất xây dựng lộ trình giảm giờ làm việc trong tuần của lao động khối doanh nghiệp từng được nêu nhiều lần trong một năm qua, bởi lộ trình giảm giờ làm việc tiến tới 40 giờ mỗi tuần là mong mỏi của nhiều công nhân. Điều này được cho là phù hợp và theo kịp các nước cùng khu vực, tạo điều kiện cho lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe, chăm lo cho gia đình.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Ước tính tổng số thuế được gia hạn sẽ lên tới gần 84.000 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung hai dự án giao thông của thành phố Hồ Chí Minh danh mục công trình trọng điểm. Hai dự án gồm dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh và đầu tư mở rộng đoạn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thuộc dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cũng trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh gồm Thái Nguyên, Bến Tre, Trà Vinh vào thành viên Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã công bố số điện thoại đường dây nóng về an toàn giao thông đường sắt nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin về sự cố tai nạn giao thông đường sắt, các yếu tố có nguy cơ uy hiếp an toàn chạy tàu do các cá nhân tổ chức cung cấp. Số điện thoại đường dây nóng là 0369118118. Đường dây nóng bao gồm các tính năng ghi âm cuộc gọi, lưu số điện thoại của người gọi, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, thông báo ngay đến đơn vị chức danh có trách nhiệm giải quyết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Cổ Chiên, khu vực ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành. Đây là khu vực có công trình nhà làm việc, nơi ở và để trang thiết bị tàu, cano, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn của chiến sĩ thuộc lực lượng biên phòng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố sạt lở khu vực này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cắm biển báo, cảnh báo khu vực sạt lở, thông báo về tình hình sạt lở để chiến sĩ, người dân biết, chủ động trong sinh hoạt sản xuất, đề phòng nguy cơ rủi ro.
Sáng nay tại khu vực mốc 1090-1091, lối thông quan Tân Thanh Việt Nam, Pò Chài, Trung Quốc, đường dây chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam, Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là sự kiện kinh tế quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại, nâng cao năng lực và hiệu suất thông quan qua cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị quan, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng của thương nhân hai nước Việt Nam, Trung Quốc.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU đã lên tiếng yêu cầu Israel tuân thủ các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế và chấm dứt cuộc tấn công ở thành phố Rafah, phía nam dải Gaza. Đại diện EU cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực mà người định cư Israel gây ra đối với người Palestine ở bờ Tây, đồng thời phản đối hành động của Israel ngừng chuyển tiền thuế cho chính quyền Palestine vì điều này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của chính quyền Palestine.
Trong một diễn biến có liên quan, quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích một cơ sở của lực lượng Hamas tại Rafah, làm hai quan chức cấp cao của lực lượng này thiệt mạng. Quân đội Israel cũng đã được thông báo về việc dân thường bị thiệt hại trong vụ tấn công và đang xem xét vụ việc. Phía Israel cho rằng đây là động thái đáp trả việc Hamas bắn hàng loạt rocket về phía Tel Aviv. Trước đó, cơ quan y tế tại Rafah cho biết ngoài những người thiệt mạng còn hàng chục người khác bị thương, trong đó hầu hết là trẻ em và phụ nữ.
Ngày 27 tháng 5, tại hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã kêu gọi mở rộng hợp tác giữa các nước láng giềng châu Á. Các bên đã thảo luận các thách thức thúc đẩy hợp tác trong 6 lĩnh vực cụ thể là kinh tế và thương mại, phát triển bền vững, các vấn đề y tế, khoa học và công nghệ, quản lý an toàn và thiên tai và giao lưu nhân dân. Các nhà lãnh đạo cũng đã thông qua tuyên bố chung về kết quả hội nghị, trong đó có nội dung nhất trí chọn năm 2025 và 2026 là năm giao lưu văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Truyền thông Đức ngày 26 tháng 5 đưa tin Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định nước này phản đối việc Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Đức cung cấp. Cùng ngày, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã nhắc lại sự phản đối của Rome đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Các phát biểu của lãnh đạo Đức và Italia được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO ngày 24 tháng 5 kêu gọi các quốc gia đồng minh của Ukraine xem xét dỡ bỏ một số hạn chế áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine.
Trong bài thuyết trình trước các nhà đầu tư vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã thông báo với các nhà đầu tư về kế hoạch chế tạo một siêu máy tính được mệnh danh là siêu nhà máy điện toán để hỗ trợ sự phát triển của xAI, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo AI của ông. Ông Musk nêu rõ, siêu máy tính này với sự kết hợp của 100.000 chip NVIDIA sẽ có kích thước ít nhất gấp 4 lần so với các cụm GPU lớn nhất hiện nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, vải thiều là cây trồng chịu được khô hạn, dễ thích nghi với điều kiện môi trường bất lợi trong mùa khô ở Tây Nguyên. Cùng với lợi thế chín sớm hơn khoảng một tháng so với các vụ thu hoạch vải thiều ở các tỉnh phía Bắc, nên vải thiều Đắk Lắk thường được thu mua với giá cao, đầu ra thuận lợi. Nhờ đó mà vải thiều đang trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho bà con ở một số nơi của tỉnh Đắk Lắk.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 3.000 ha trồng vải thiều, trong đó có gần 1.700 ha đã cho thu hoạch quả, sản lượng bình quân đạt hơn 17.000 tấn mỗi năm. Theo ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Hợp tác xã Thanh Bình, tỉnh Đắk Lắk, vụ vải năm nay thời tiết không thuận lợi nên sản lượng giảm khoảng 30%.
Khí hậu, thời tiết nó cũng ưu đãi, như vậy là cái cây vải nó cũng chất lượng, rồi là cái mẫu mã nó cũng đạt tiêu chuẩn. Thế rồi về cái thu nhập thì thực ra thì hiện tại giờ nếu một hectare vải nếu mà được mùa thì cũng thu nhập là nó trên dưới khoảng 300-400 triệu trên một hectare. Thế chưa trừ chi phí, nhưng là nói chung là trừ chi phí thì nó cũng đạt khoảng 300 triệu trở lên.
Song giá vải được với giá cao gần gấp đôi năm ngoái ở mức từ 45.000 đến 60.000 đồng một kg nên bà con nông dân vẫn còn lãi. Vải thiều Đắk Lắk cho vị ngọt thanh quả to. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều vùng nắng hạn thiếu nước ở Đắk Lắk đã chuyển sang trồng cây vải thiều. Hiệu quả từ cây vải đã được thấy rõ qua thực tế những năm vừa qua. Bởi vậy, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của tỉnh Đắk Lắk đang chú trọng các giải pháp phát triển hàng hóa và gia tăng giá trị của quả vải. Ông Võ Đăng Vũ, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm.
Thì chúng ta nên phát triển có quy hoạch bài bản, rồi ứng dụng cái công nghệ cao để thành lập các cái tổ hợp tác xã để chúng ta phát triển có cái số lượng lớn, đảm bảo chất lượng để chúng ta chứng nhận mà vùng trồng xuất khẩu sang thị trường các nước khác.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng được một số vùng trồng vải được chứng nhận Việt Gáp, nâng cao chất lượng trái vải và liên kết đầu ra tốt hơn. Vải cũng là cây được nhiều địa phương đưa vào cơ cấu các loại cây trồng nhằm cải thiện và đa dạng thu nhập cho người dân. Song ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi mở rộng diện tích trồng mới, cần chú trọng thâm canh các vườn vải đang cho năng suất ổn định.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.